Dịch giả Thích Chính Tiếng. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân quyển thứ nhất, phẩm tựa thứ nhất. Tôi nghe như vậy: một thổi nọ, Phật ở thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, cùng với các vị đại tỳ kheo, 28.000 người, đều là những bậc chỗ sở tác đã xong, phạm hành đã lập, không còn phải chịu thân sinh tử hậu hữu, tâm được tự tại cũng như đại định. Các vị ấy tên là Mahakajip, Tu Bồ Đề, Kiều Trần Như, Ly Diệt Đa Ha Đa, Hú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Tất Lăng Già Bà Ta, Xá Lợi Phất, Mahakachiên Viên, A Nan, La Hầu La, vân vân, là những người mà đại chúng đều đã quen biết. Bồ Tát Mahatát có 38.000 người, đều là những bậc đã lâu dung trồng gốc đức, đã từng ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức chư Phật thường tu phạm hành thành tựu đại nguyện, thông suốt tất cả trăm nghìn thiền định Đà La Ni Môn, thường đem lòng đại bi tùy thuận làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tiếp nối làm cho ngôi Tam Bảo thường được hưng thịnh, khiến không đoạn tuyệt hay dựng cờ pháp. Vì các chúng sinh làm người bạn không mời mà tự đến giáo hóa dẫn dắt, đã đến được bờ đại trí, tiếng tâm đồn khắp, tên các bậc ấy là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Thường Tinh Tiếng Bồ Tát, Diệu Đức Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Diệu Quang Bồ Tát, Phổ Bình Bồ Tát, Đích Thủ Bồ Tát, Tu Sinh Dương Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Đại Hương Tượng Bồ Tát, Trì Thế Bồ Tát, Diệt Tam Giới Bồ Tát, Thường Bi Bồ Tát, Bảo Chưởng Bồ Tát, Thế Quang Anh Bồ Tát, Diệu Xí Diệu Bồ Tát, Bảo Nguyệt Bồ Tát, Đại Lực Bồ Tát, Vô Lượng Tuệ Bồ Tát, Bạc Đà Hòa Bồ Tát, Sư Tử Hống Bồ Tát, Sư Tử Tát Bồ Tát, Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát, Mãn Nguyện Bồ Tát, Bảo Tích Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, chân dân, cùng với trăm nghìn quyến thuộc. Lại có vô lượng trăm nghìn các thiên tử ở dục giới, cùng với các quyến thuộc, đều mang hương hoa vi diệu và trỗi âm nhạc cõi trời để cúng dường Phật. Tất cả các chư thiên, già xoa, càng thác bà, Atula, Câu Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, vân vân, cùng với trăm nghìn quyến thuộc đều lễ sát xuống chân Phật, rồi lui ngồi về một phía. Bấy giờ đại chúng đều dây quanh Đức Như Lai, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi Ngài. Khi ấy, nhân có tôn giả A Nan nhờ thần lực của Phật, một buổi sáng nọ, tôn giả vào thành Dương Xá theo thứ tự thất thực. Khi ấy ở trong thành có một người con Bà La Môn rất thiếu dưỡng cha mẹ. Người con đó lại gặp lúc gia cảnh suy sút, gia tài khánh kiệt, nên phải dắt mẹ già cũng theo thứ tự ăn xin để nuôi mẹ. Nếu được thức ăn ngon, hoa quả tươi tốt, liền đem dâng cho mẹ. Còn khi được những thức ăn không ngon hay hoa quả khô héo thì mình ăn. Ngài A Nan thấy vậy, lòng sinh vui mừng và khen ngợi người con ấy rằng: "Quý quá thay, quý quá thay. Hiền nam tử cúng dường cha mẹ rất là hiếm có, thật khó có ai sánh kịp." Lúc đó có một kẻ phàm chí, đồ đảng của bọn lục sư. Người ấy rất thông biện, thấu suốt cả bốn bộ sách Vệ Đà, biết được thời tiết, số mạng, bói toán, biết xem tướng tốt xấu, âm dương biến đổi, đoán trước được nhân tâm của mọi người, và cũng là đạo sư của đại chúng, đồ đảng của bọn lục sư, được nhiều người tôn kính. Vì cầu lợi dưỡng nên thường chấp trước tà luận, quỷ diệt chánh pháp, thường mang lòng ghen ghét, quỷ bán Phật, pháp, chúng tăng. Ông phạm chí ấy bảo tôn giả A Nan rằng: "Thầy của ngươi là Cồ Đàm và những người trong dòng họ Thích, tự nói là hay là tốt, có những công đức lớn lao, chẳng qua cũng chỉ có danh mà không có thực. Thầy Cồ Đàm của ngươi mới thật là người bạc phúc. Nếu không như vậy thì tại sao mẹ của ông vừa mới sinh ra ông được 7 ngày đã chết, để ông phải côi cút? Như thế chẳng phải là người bạc phúc là gì? Cho đến khi khôn lớn, lại vượt thành xuất gia, làm cho vua cha phải khổ não, lòng sinh ra buồn rầu, mê mẩn, ngã gất ra đất, phải dùng nước lạnh rẩy vào mặt 7 ngày mới tỉnh, rồi cất tiếng kêu gào khóc lóc mà nói rằng: "Con ơi, nước này là nước của con, ta chỉ có một mình con là chỗ nương cậy, làm sao ngày nay con lại nỡ bỏ ta trốn đi, vào ở nơi hang sâu núi thẳm. Thầy Cồ Đàm của ngươi thật là người bội bạc, chẳng biết ân nghĩa, mới đành lòng dứt bỏ ra đi như thế. Cho đến Phù Dương, vì tạo lập cung điện, cưới đàn Phù Di làm vợ cho Cồ Đàm, nhưng ông cũng chẳng làm theo bổn phận của vợ chồng, khiến cho nàng phải sầu khổ. Cho nên biết Cồ Đàm là người bất hiếu." Tôn giả A Nan nghe nói như thế rồi, trong lòng sinh ra hổ thẹn, khất thực xong xuôi trở về đến chỗ Phật, đầu mặt lễ sát xuống chân Phật, rồi lui về ngồi một phía, chắp tay bạch Phật rằng: "Lạy Đức Thế Tôn, trong Phật pháp có sự hiếu dưỡng cha mẹ không?" Phật dạy: "A Nan, ai bảo ngươi khiến ngươi hỏi ta điều ấy? Chư thiên thần chăng, nhân phi nhân chăng, hay là ngươi tự đem trí lực của ngươi mà hỏi Như Lai chăng?" Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: "Lạy Đức Thế Tôn, không phải là chư thiên, long, quỷ, thần, nhân, phi nhân hiện ra bảo con, mà do vừa rồi lúc đi khất thực ở giữa đường gặp Đồ Đảng Lục Sư là tác giả Đi Kiền Tử đem lời mạ nhục." Tôn giả A Nan đến trước Phật thuật hết những sự tình như trên. Bây giờ Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, từ trên trán của ngài phóng ra hào quang năm sắc, chiếu sáng qua thế giới phương đông, vô lượng trăm nghìn vạn ức cõi Phật có thế giới tên là Thắng Thường. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Hỷ Dương Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Cõi nước đó tên là Nghiêm Tịnh, đất đai bằng phẳng, ngọc lưu ly làm đất, dây vàng văng ở bên đường, có hàng cây bảy báo cao suốt một đường tên bắn, hoa quả dánh lá thứ tự trang nghiêm, gió hiu hiu thổi phát ra những thứ tiếng rất nhiệm màu, chúng sinh thích nghe không bao giờ chán. Khắp nơi đều có suối mát ao tắm, nước ao trong sạch, cát vàng rải khắp mặt đất, có nước 8 công đức đầy dẫy trong ao. 4 bên bờ ao có các thứ hoa thơm nhiệm màu như hoa Ba Đầu Ma, hoa Phân Đà Lợi, hoa Bạc Sư Ca, hoa có đủ mọi màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn như bánh xe, che phủ trên bờ ao. Trong ao có các loài chim khác nhau hòa hợp ca hót, phát ra những dòng tiếng nhiệm màu rất đáng ưa thích. Có thuyền bảy báo cũng ở trong ao đó, để cho các chúng sinh tự tại du hí. Ở nơi mỗi khoảng rừng cây kia có bày tòa sư tử cao một doa tùng, cũng dùng bảy báo trao dồi sửa sang, lại dùng thiên y trải trên tòa sư tử, đốt các thứ hương báo ở cõi trời và rải các hoa báo khắp trên mặt đất. Đức Hỷ Dương Như Lai ngồi kiết già phu trên tòa ấy. Các Bồ Tát ở nước kia có vô lượng ức nghìn trước sau dây quanh Đức Hỷ Dương Như Lai, rồi lui ngồi về một phía, chắp tay cung kính hướng về Đức Như Lai, đồng thanh nói rằng: "Kính xin Đức Thế Tôn từ bi lân mẫn chỉ bảo cho lũ chúng con biết, vì nhân duyên gì mà có hào quang sáng suốt soi chiếu như thế? Hào quang ấy lại có đủ các sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, sắc tướng rực rỡ, thật khó ví dụ. Từ phương Tây soi tới, soi cả nơi đại chúng đây, người nào được gặp ánh hào quang ấy, tâm ý đều được an lạc. Kính xin Đức Thế Tôn chỉ dạy, đoạn trừ mối ngờ cho chúng con." Phật dạy: "Các thiền nam tử, các ông nên nghe cho kỹ và để tâm suy nghĩ cho khéo. Ta nay sẽ vì các ông phân biệt giải nói. Ở về phương Tây, cách đây vô lượng nghìn muôn chư Phật thế giới, có một thế giới tên là Sa Bà. Trong nước đó có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, có đại chúng vây quanh. Này Phật, muốn vì các đại chúng nói kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Vì Phật muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, vì muốn nhổ tên độc tà nghi cho tất cả chúng sinh, vì muốn khiến cho những vị Bồ Tát mới phát tâm kiên cố Bồ Đề không bị thoái chuyển, vì muốn tất cả thanh văn bích chi Phật chứng được cứu kính nhất Phật thành, vì muốn cho các đại Bồ Tát chống thành Bồ Đề báo đáp ân Phật, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh nhớ nghĩ trọng ân, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh vượt khỏi bể khổ, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh hiếu dưỡng phụ mẫu, nên Phật phóng ra ánh sáng hào quang ấy. Bây giờ trong đại chúng có 10.000 vị Bồ Tát, mỗi mỗi vị Bồ Tát đều là bậc chỉ đạo của đại chúng, liền từ tòa ngồi đứng dậy, để hở dây áo bên phải, gối bên phải, quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: Kính xin Đức Thế Tôn dùng sức thần gia hộ khiến cho lũ chúng con được đến thế giới Sa Bà, thân cận cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, và muốn nghe kinh điển rất nhiệm màu Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Bây giờ Phật bảo các Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, người đến thế giới Sa Bà, nếu thấy Phật Thích Ca Mâu Ni phải sinh lòng cúng dường cung kính, nghĩ tưởng khó gặp. Bởi cớ sao? Vì Phật Thích Ca Như Lai đã từng ở trong vô lượng trăm nghìn vạn ức A Tăng kỳ kiếp, làm những việc hạnh khổ khó làm, phát đại bi nguyện: Khi tôi được thành Phật, sẽ ở nơi cõi nước tệ ác, núi đồi gò đống, sành sỏi gai góc. Chúng sinh ở trong cõi đó đủ mọi phiền não, ngũ nghịch, thập ác. Tôi sẽ tu hành thành Phật ở nơi đó, để làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ não cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được tất cả vui, thành tựu pháp thân, hết không còn sót. Bản nguyện của Phật là như thế. Các ông nay đến chỗ Phật Thích Ca cũng như đến chỗ ta, ở chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như ở chỗ ta không khác. Các vị Bồ Tát chúng cùng đáp rằng: Chúng con xin y theo lời của Đức Thế Tôn đã giáo sắc. Mỗi mỗi vị Bồ Tát đều đem vô lượng trăm nghìn vạn ức các chúng Bồ Tát để làm quyến thuộc, trước sau dây quanh đều đi đến thế giới Sa Bà. Những chỗ quốc độ Bồ Tát đi qua đều phát khởi sáu thứ rung động, bóng sáng lớn soi khắp. Các vị thiên thần ở trên hư không rải các thứ qua như qua Mạng Đà La, qua Maha Mạng Đà La, phóng ra ánh sáng lớn, vận dụng thần túc rung động các thế giới